Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay thứ ba, ngày 10 tháng 9 năm 2019, thứ ba trong tuần thứ 23 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 6, từ câu 12 đến câu 19. Trong những ngày ấy, Đức Giêsu đi ra núi cầu nguyện, và người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Đến sáng, người kêu các môn đệ lại, chọn lấy 12 ông và gọi là tông đồ. Đó là ông Simon, mà người gọi là Phêrô, rồi đến ông Andrê, anh của ông, sau đó là các ông Giacôbê, Gioan, Philippe, Bartolomeo, Matthew, Thomas, Giacôbê con ông Anphê, Simon biệt danh là Quá Khích, Giuđa con ông Giacôbê và Giuđa Iscariot, người đã trở thành kẻ phản bội. Đức Giêsu đi xuống cùng với các ông, người dừng lại ở một chỗ đất bằng. Tại đó, đông đảo môn đệ của người và đoàn lũ dân chúng từ khắp miền Giu-đê, Giê-ru-sa-lem cũng như từ miền duyên hải Tia và Si-đôn đến để nghe người giảng và để được chữa lành bệnh tật. Những kẻ bị các thần ô uế quấy nhiễu cũng được chữa lành. Tất cả đám đông tìm cách sờ vào người vì có một năng lực từ nơi người phát ra chữa lành hết mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, tôi chẳng nhớ là tôi biết cầu nguyện khi nào. Từ lúc có trí khôn, ba mẹ tôi thường dạy tôi cầu nguyện trước bữa ăn và khi đi ngủ hay thức dậy. Lớn lên một tí nữa, ba mẹ dạy tôi cầu nguyện trước khi làm việc hay học hành. Tất cả những việc ấy đã trở thành thói quen hàng ngày của tôi. Khi lớn lên một chút, khi được học giáo lý, tôi mới biết rằng những việc cầu nguyện lúc này là đều bắt nguồn từ một trong những mẫu gương cầu nguyện của Chúa Giêsu. Trong bài tin mừng hôm nay, trước khi chọn 12 tông đồ, Chúa Giêsu đã cầu nguyện suốt đêm. Mặc dù Chúa Giêsu đã cân nhắc và cầu nguyện nhiều trước khi chọn lựa, nhưng vẫn có một người là Giuđa sau này phản bội Ngài. Chúa Giêsu biết ý định của ông Giuđa và đã nhắc khéo ông. Trong anh em có kẻ sẽ nộp thầy. Khi đó, các môn đệ nhốn nháo hỏi Chúa là ai vậy? Người nói với họ rằng, thầy chấm bánh đưa cho ai thì chính là kẻ ấy. Rồi người chấm một miếng bánh trao cho Giuđa, con ông Simon Iscariot. Thật vậy, Giuđa đã bán Chúa với 30 đồng bạc. Ông đã dắt quân lính đến bắt thầy và nhìn thấy thầy mình bị bắt và đem đi. Phải chăng lời cầu nguyện của Chúa Giêsu không được Chúa Cha nhận lời nên mới xảy ra tình trạng như vậy? Phải chăng ân sủng không xuống trên Giuđa mà chỉ xuống trên 11 môn đệ kia? Thưa, không phải như vậy. Lời cầu nguyện của Chúa Giêsu đã được Chúa Cha nhận lời và ân sủng tuân đổ trên các tông đồ hết thảy. Điều này chúng ta thấy rõ trong sứ vụ của Chúa Giêsu. Các tông đồ luôn theo sát Chúa để nghe Ngài giảng và xem Ngài làm phép lạ. Lắm lúc, lời giảng của Ngài làm chói tai dân chúng, chẳng hạn về bánh hằng sống. và nhiều kẻ đã bỏ Ngài, nhưng các môn đệ vẫn không rời xa Chúa. Như vậy, trong trường hợp của Giuđa, chúng ta có thể nói rằng, khi ơn Chúa đến mà không được con người hợp tác, thì cũng thất bại. Giuđa đã nhận ân sủng của Chúa, nhưng sau đó lại chối từ ân sủng ấy qua việc bán thầy mình với giá 30 đồng bạc. Như thế, ân sủng của Thiên Chúa luôn tôn trọng tự do của con người và luôn mời gọi con người đón nhận. Con người đón nhận hay không là thuộc quyền quyết định của con người. Quả thật, Thánh Augustino nói rằng, để tạo dựng lên thế gian này, Thiên Chúa không cần đến con người. Nhưng để cứu chuộc con người, Thiên Chúa lại cần đến sự cộng tác của con người. Giuđa đã không cộng tác với ân sủng của Chúa, không để ân sủng hướng dẫn, để rồi ông đã đi vào con đường sai trái, đó là phản bội Chúa. Ngày nay, trước khi rửa tội hay trước khi làm phép hôn phối, giáo hội luôn cầu nguyện cùng Chúa chúc lành cho họ. Thế nhưng trong số họ, sau này vẫn có những người đi vào con đường hư hỏng, trụy lạc, vẫn có gia đình bất hòa, thậm chí dẫn đến ly dị. Đó là điều đáng buồn cho giáo hội khi thấy con cái mình sống trong tình trạng bất hòa và sai lạc ấy. Khi sống như thế, họ không biết cộng tác vào ân sủng của Chúa, không muốn để cho lời Chúa hướng dẫn cuộc đời họ, mà lại thích sống theo sở thích, cảm xúc của riêng mình. Giáo hội luôn cầu nguyện cho họ, để họ sớm trở về đường ngay nẻo chính, sớm hòa hợp và sống trong hạnh phúc. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết bắt chước Chúa trong việc cầu nguyện. Xin cho chúng con trải lòng mình ra, để cho ân sủng Chúa ngự vào, để cho lời Chúa hướng dẫn cuộc đời chúng con, hầu chúng con được sống trong bình an và hạnh phúc. Xin cho chúng con cũng biết cầu nguyện cho những người chưa biết cộng tác vào ân sủng của Ngài. Amen.
Vắng vẻ